Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Ngày 19 tháng 2 năm 1977.
Quan trọng nhất là cái căn bản tu, chứ không phải là nói tu rồi không hiểu cái nghĩa tu. Tại sao tôi chọn cái pháp này, tôi không chọn cái pháp kia, là tôi thấy cái căn bản của nó. Cho nên tôi thường nói cái soi hồn pháp luân thường chuyển thiền định, tôi nói đi có bao nhiêu, nói đi nó lại có bao nhiêu đó ha. Nhưng mà từng nào nó cũng phải phát triển do ba cái đó nó phát triển. Mà nếu mà ba cái đó làm không đúng là các bạn phi công vô ích, không có bao giờ tiến. Nó cứ rõ ràng, đừng có nói gì bề ngoài cơ thể, trong nội tâm thanh điển trực điển đi, do ba cái đó giải hết thảy, nhưng mà phải làm cho đúng. Trong sách vở đã ghi rõ ràng cái mức làm bằng cách nào. Rồi phổ biến ra, rồi nói này, nói kia, nói nọ, sửa đi, sửa lại, sửa nó hư. Nó hư một chút là làm rối loạn thần kinh của người mới hành đạo. Cho nên cái người đã đi trước là người ta lựa một con đường sẵn sàng cho các bạn. Và để ngừa tất cả những sự gì có thể xảy ra tai hại ở sau này về tư tưởng cũng như hành động. Thành ra người ta để cái đường lối rõ ràng vạch cho mình đi. Mình cứ giữ cái mức tiến theo người ta nói đó. Đừng có làm quá thái và đừng có sửa. Với cái phần mà thoát ly cơ thể, cái phần đó ta làm việc khác, ta tu khác. Còn cái phần còn dính líu trong cơ thể thì không ngoài ba cái đó, không có thế nào giải quyết nổi. Hỏi tại sao tôi phải soi hồn, tại sao tôi phải làm pháp luân, tại sao phải tôi làm thiền định. Đó, tôi phải soi hồn là để bộ đầu trung ương tôi nó mở, nó khai thông cái thần kinh nẻo hóc. Nó phát quang bộ đầu tôi, nó mới hòa cảm cái sáng suốt của trời đất. Nó mới dẫn dắt được cái ngũ tạng. Liên căn của ngũ tạng ở bên trong tiến lên rồi tới thiền định cơ thể, bất cứ một lỗ chân lông nào nó cũng thông cảm, nó tiến về ánh sáng của chủ nhân đã đạt, thì lúc đó nó mới nhập định được. Thì cái đường lối phải đi đúng như vậy mới được. Nhiều người hay sửa, không phải rằng tôi vắng mặt sửa, nhưng trước khi hồi trước tôi còn thời gian nói pháp cũng vậy, nhiều người cũng tự sửa. Tôi chỉ một đường họ về họ làm một ngã, tôi kêu hết 6 lần họ xích 70-80 lần, 100 lần, cái đó có lợi gì cho họ, họ không hiểu. Nhưng mà cái đường lối đúng đắn nó là khác, không phải đòi hỏi nhiều nhưng mà nó đạt tới. Cái người chuyên môn, tại sao ta cần người chuyên môn? Người chuyên môn làm một giờ hơn là một người không chuyên môn làm một ngày đó. Cho nên người ta đã vạch rõ cái đường cho mình tu, nên các bạn có làm tu nên giữ đó. Ông kia mấy nhiều người nói ông chỉ có ba cái đó thôi à, vậy mà đắc pháp. Sự thật nó đắc pháp, chỉ đúng ba cái đó là nó phải đắc pháp. Tôi nói nó xe đạp răng cắn răng cả với răng cưa này với răng cưa nọ, nó đạp nó đi tới, dây này chuyển dây kia nó đi tới. Rồi xe hơi cũng vậy, răng cưa răng này cỏ với răng kia nó cũng đi tới. Rồi máy bay cũng do sự cỏ sát nó đi tới. Hỏi cái ba tầng nó cũng là cỏ sát. Rồi lên từng thứ tư nó cũng cỡ sát mà đi tức. Thật sự hoàn toàn thanh lọc cái luồng điện rồi thì nó định, nhưng mà nhập định lúc đó là động là nó đi. Cũng phải có cái sự cỡ sát nó mới đi. Đó. Thành ra cái phương pháp công phu của chúng ta không phải là ít đâu, nhưng mà nhiều bạn chế làm cái gì vậy? Có một chút giờ mà ông nói các đạo sự thật, có một chút đó mà tôi làm chưa pháp. Các bạn bình tâm kiểm trở lại làm chưa có xong. Cái con này nó thắt từng la giống, nó nhiều lớp thần kinh ở trong cơ thể mình. Mà không được mấy lớp thần kinh đó là các bạn đạt tới cái sự nhẹ nhàng, sung sướng, hòa cảm với tất cả. Thần kinh nó hấp pháo được hay không? Những cái phương pháp của chúng ta đã và đang làm ở đây là cái trị bệnh tận gốc. Cái bệnh này do cái tánh sanh ra, mà cái tánh này do cái điển trượt, nó không thông. Bây giờ mình làm cho cái điển thông, con người nó trở lại văn minh, cởi mở, vui vẻ thì bệnh hoạn cũng ít. Các bạn thử đo lường cái bản tánh của các bạn rõ ràng ngay trong gia đình. Ở đây nghe thuyết pháp nó thôi, cái gì tôi cũng buông bỏ về, tôi không giận vợ giận con gì mà một chút con nó nó làm nó nướng cái bánh đầu năm mà cháy rồi cũng đập bàn la ông sùng. Cũng có vậy, cái đó là cái thước nó vừa đo có thể thấy mình đậm, là gia đình của nghịch cảnh là cái thước đo, đo cái lương tâm, đo cái đạo đức, đo cái thanh khí điển của mọi người tu hành. Đó, cho nên chúng ta tại sao chúng ta bị cái nghịch cảnh đó là tại vì ta chưa có thông. Nếu ta thông người ta hiểu đường lối của đối phương, chúng ta đâu có trách móc. Vì ta không thông ta mới trách móc. Cho nên cố gắng giữ cái bình như đó là cái vốn tu hành, bình như đó là cái hành lý để cho các bạn sẽ trở về quê sư không trong cổ. Chứ không phải là cái ba cái pháp đó là bỏ đâu. Nhiều người những cái hành có chút xíu vậy mà chừng nào mới thành Phật, rồi nói chút hồn này chút kiểu nào. Căn bản chút xíu mà mình làm không nên thân, rồi mình cắt, rồi đối thừa, rồi nói bậy, nói bạ, nói lung tung, càng ngày càng hư thêm. Cho nên một thời gian tôi không được gặp các bạn, nhưng mà để xem coi các bạn tu một cách nào. Không gần cái nhiều người nói, ôi, thôi bỏ đi, ông không có ở đây, thấy thị gì, ôi, đi chơi đi. đi lả lướt đi, rốt cuộc rồi, đi đã rồi về thấy, ôi, thế rồi cũng không có cái thứ nào ăn chịu hết, rồi về thôi thiền lại đi. Tự nó dạy nó, tôi thấy nhiều người tự nó dạy nó. Bỏ một thời gian rồi anh về anh cũng thôi, tu cái này ra rồi. À, thấy này tu này tự do. À, rồi bằng đầu bỏ rồi cũng hít, rồi sau này cũng hít, hít lại. Đó, cho nên cái pháp này mà người ta ý thức rõ rồi, trong khi mà nhập môn người ta bắt đầu tu, ta ý thức rõ cái đường đến đường đi, đường đi. Tôi đã thường nói không ai muốn xuống thế gian làm con người. Xuống thế gian làm con người, người chúng ta ra đời chúng ta đâu có khóc. Nhưng mà chết ai muốn đâu. Nhưng mà chúng ta phải êm đẹp ra đi. Hai cái không là hai cái nghịch cảnh của phần hồn. Thấy không? Thì chúng ta luôn luôn sống ở trong nghịch cảnh để cải tạo dẫn tiến phần hồn. Tư tưởng. Nha. Và nên chúng ta đã có nhiều cơ hội học tập ngay từ bản thể. Rồi ngay từ nghịch cảnh. À, nhưng mà trời đất đâu có bỏ chúng ta. Cha trời mẹ đất nâng niu suốt ngày suốt đêm 24/24 ngày đâu có bỏ chúng ta, để chờ ngày chúng ta tự cải tạo và nhìn rõ, nhìn thẳng và hiểu rõ tình thương từ bi bác ái của trời đất đã ban bố cho chúng ta. Chúng ta vui chắc nhận vui tiếng trời đất đâu có cách nhiễm cái thanh khí điển nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta có hoài, cho nên tôi đã nói các bạn có một cuộc thay đổi mới thì các bạn chỉ nắm có một cái hành lý rất dễ dàng. Còn trời, còn đất, còn ta là thái bực, còn thái bực. Đó là cái vốn căn bản cho chúng ta tiến. Tại sao còn thắc mắc, còn lo? Đã nói vạn linh đều có sự thanh tịnh của nội tâm. Chúng ta sớm đạt được thanh tịnh thì sẽ tương ứng những vạn linh đó. Thành ra chúng ta đi trong cái từ bi tha thứ, chứ không phải vì cái đó mà chúng ta ghét, ta hờn họ. Không ghét ai, không giận ai. Nhưng mà chúng ta chỉ lo kiếm điểm sửa chữa lấy ta. Trách lê ta, sao không chấp nhận những cái hoàn cảnh tốt đẹp của trời đất đã ban bố. Sự thử thách là cái sự tốt đẹp. Ta phải nắm lấy mà đưa cái bộ óc sáng tạo ra để ứng phó bất cứ cái tình cảnh nào. Thì mới giúp đỡ chúng ta. Nếu mà chúng ta cứ ý lại hay là người khác làm cho chúng ta ăn, lo những chuyện phù hộ không? Không có biết cái luật vay trả, mình đã ăn bám của thiên hạ, mình phải trả cho thiên hạ. Cái đó là cái luật định tự nhiên rồi. Cái sống, cái mức sống đó nó mới vui vẻ. Mức sống đó mới là mức sống tiến bộ. Không vì cá nhân, không vì tư hữu. Cái tâm thần của chúng ta như thấy trời đất đã ban bố rộng rãi, quá rộng rãi đối với chúng ta. Bây giờ chúng ta phải làm cái gì trong cái tình thương? Ai có cái duy quyền lớn bằng trời đất được? Mà ai có cái tình thương sâu rộng bằng trời đất? Thì chúng ta làm con của trời đất, chúng ta ít nhất phải có được cái ảnh hưởng tốt đẹp đó và thực hành cái ảnh hưởng đó. Thì chúng ta tiến tới thấy ai cũng vui vẻ, ai cũng thương. Cho nên những người tu về đạo, các bạn ngồi xuống đây đâu có biết ai nhà ai, cũng không có quen nữa. Nhưng mà rốt cuộc thấy gặp thì vui vẻ. À, mừng vui mà vui không biết như sao. Cũng thấy vui vậy thôi chứ không biết vui sao. Hỏi vui chị vui mà không biết vui sao, không biết. Cái kỳ cục của nó có. Cho nên tôi đạt tới cái điểm rồi đơn lệnh nhớ. Hỏi cho tôi nhớ, cô nhớ ông đó có ít gì? không có ích kỷ gì mà cứ thấy nhớ. Cứ thấy nhớ mà không có ích kỷ gì hết mà cũng thấy nhớ. Nó kỳ cục gì, đâu là cái vùng thanh điển. Bởi vì nó ở trong căn bản của tạo đất, chuyển sanh. Cho nên cái bản thể các bạn nói, tôi nói nó thông suốt, cái điển nó xuyên qua hết được. Chứ không phải là nó không xuyên qua được. Cho nên đừng có lầm là tôi là một cái địa vị cao siêu hơn những người khác, không có đâu. Người ta thấy mình hết, có gì sai chạy là họ biết hết rồi. Trước sau cũng biết. Cái người mà giấu thiệt, giấu chính thiệt chính ở đời này, rồi tới cái phút cuối cùng mà chết đưa đám ma là mình thấy có cái báo cáo rõ ràng, ông đó là trước ác ông là sao, dòm biết. Đúng không? Lấy cái mắt trần dòm cũng biết, tôi đừng nói gì thiên liên. Cho nên cái gì cũng đều là công khai. Nhưng mà chúng ta tu gì vô duy ta buông bỏ thế sự. Nhưng mà chúng ta, cái thứ nhất là làm cho sức khỏe dồi dào. Phải có sức khỏe. Và phải chấp nhận cái sự cái lực định vay trả của thế gian. Chúng ta ăn từ hột lúa mọc miếng khoai đi nữa cũng là vay của quần chúng. Bây giờ chúng ta phải tìm cách trả lại thế. Đó là cái tư tưởng tốt nhất và rộng rãi nhất. Khắp thế giới nơi nào chúng ta có thể đi tới được. Thì đừng nghĩ cái chuyện eo hẹp rồi cho là đau khổ, rồi nó trở ngại cho cái phần tu hành. Cái kiếp này xuống đây mà cải tạo được cái phần hồn không có tiếng nổi thì cái kiếp sau nó còn khó hơn nữa. Khi chúng ta tu người tu thì biết cái tiền kiếp mới có kiếp này, cho nên phải ráng sửa chữa sự sai lầm của mình mà để vui vẻ chấp nhận bất cứ cái hoàn cảnh nào đưa đến. Ở đời thì có tổ chức, có xã hội hết, có sự hướng dẫn lãnh đạo hết. Còn phần đạo chúng ta cũng phải tự lãnh đạo mà để hòa cảm với tất cả những cái gì mà đã và đang có hiện tại. Thì cái gì nó cũng tiến tới tốt đẹp. Người tu nó kiên nhẫn, nó chỉ dùng cái điển nó xuyên qua tất cả. Mà các bạn đi tiến tới cái điển rồi các bạn đâu có bị mất, có bị ai cướp giật cho các bạn đâu, bắt sợ. Các bạn sợ, các bạn không ăn cướp của người ta thôi, chứ ai ăn cướp các bạn đâu. Cho nên chúng ta tu chỉ có một cái luồng thanh điển thì chúng ta mới đạt tới tất cả những cái, xuyên qua tất cả những cái. Chính nội tâm của chúng ta mà cái phần thanh khí điển tụ qua Mô Ni Châu rồi mới kiểm soát được mình. Cho nên đòi hỏi sự dạy công. Nên nhiều bạn ở trong trường hợp bây giờ tôi khuyên nên làm pháp luân chính nhiều pháp luân cho nó, cố gắng cho nó thừa xuyên để cho cơ thể được an khương. Ăn uống chúng ta không cần thiết nhiều lắm, nhưng mà cái thanh khí điển đây nó sẽ bồi dưỡng cái cơ thể càng ngày càng tiến bộ, càng mạnh, rồi để góp sức với xã hội để tiến. Chứ chúng ta còn có gia đình, không? Gia đình là xã hội, mà chúng ta bệnh hoạn là ai giúp đỡ gia đình? Chúng ta cần có sức khỏe mới giúp đỡ gia đình được. Nên cái tình thương bao la của Đạo Phật không bao giờ bỏ chúng ta. Mà chúng ta nghĩ chuyện eo hẹp thì chúng ta muốn giúp mối tình với Tạo Phật, nhưng mà ai giúp được? Không ai giúp được hết. Rốt cuộc cũng trở về với cái không không. Hai tay không đến rồi trở về với cái hai tay không, về cái phần hồn sáng suốt đi lên trên. Cho nên chúng ta có cơ hội tương ngộ được giờ phút nào thì phải cố gắng mà học lấy ba cái pháp căn bản là hòa cảm với trời đất và người, soi hồn, pháp luân, thiền định. Đó là cái phương pháp để hòa cảm trời đất và người, chứ không phải đi vô cái lối eo hẹp đâu mà các bạn sợ. Năm hôm nay là mùng 2, năm mới, cho bây giờ chúc cái gì hơn? Chúc các bạn cố gắng tự tạo lấy sức khỏe cho năm nay. Chứ bây giờ tôi nói là chúc sống trăm năm tôi cũng mới lao nữa, rồi chúc các bạn cố gắng tự tạo sức khỏe cho năm nay nha. Rồi thấy đó, mình không phải giỡn đâu, khó hiểu á, sẽ hiểu. Một người khó hiểu mà cách nghĩ cho họ hiểu á, họ lại đi nói bài. Thành ra cái thời buổi giờ không có cho biết cái gì nhiều, nói sơ sơ là họ đi, họ nói thêm thôi cũng có được. Rất rõ ràng. Hiểu sao hiểu. Bây giờ tu cái căn bản sẽ là tục.
Đó là những lời thuyết giảng của thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý khán giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa thầy, con Hiền Châu từ Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ sẽ đọc một số câu hỏi về cách ngồi thiền và thời gian thiền, xin thầy giải đáp. Khi vô hành thiền, tại sao hành giả phải răng kề răng co lưỡi?
Khi chúng ta co lưỡi, răng kề răng là chúng ta đang thực thi. Co lưỡi răng kề răng nó mới tập trung kinh khí thần, cũng như cái ấn của Quan Âm đã có từ lâu. Như thế này, hai tay chúng ta chấp lại, làm vậy là ấn của Quan Âm đây. Tinh khí thần trụ, co lưỡi răng kề răng thì nó mới trụ và thăng hoa đi lên được.
Có nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật bằng tiếng Phạn hay không?
Nam Mô A Di Đà Phật tiếng Phạn, tiếng Tàu, tiếng Tây gì đọc ra chấn động mà nó tương đồng hòa hợp với chấn động của càn khôn vũ trụ là được.
Tại sao phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là giải tỏa tất cả những sự trực ô trong nội tâm và hướng tâm thẳng đi lên.
Thế nào là niệm Nam Mô A Di Đà Phật?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, co lưỡi răng kề răng, miệng ngậm mắt nhắm, dùng ý thầm niệm. Nam, khi ý thầm niệm chữ Nam, chú ý tập trung ngay trung tâm giữa hai chân mày. Mô, khi ý thầm niệm chữ Mô, chú ý tập trung ngay trung tâm bộ đầu. A, khi ý thầm niệm chữ A, chú ý tập trung ngay trung tâm hai trái thận. Di, khi ý thầm niệm chữ Di, chú ý tập trung ngay trung tâm giữa ngực. Đà, khi ý thầm niệm chữ Đà là ánh sáng xung quanh tất cả lỗ chân lông phát quang trong thanh tịnh. Phật, khi ý thầm niệm chữ Phật, chú ý tập trung ngay về nơi rúng. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là để cho chấn động lực chuyển chạy toàn thân, giúp khai thông ngũ tạng, ngũ kinh và giúp khai mở phần điển tâm trên bộ đầu. Tập lúc nào cũng được.
Tại sao ngồi thiền xoay về hướng Nam?
Hướng Nam, trung tim chân mày chúng ta lấy tay đánh vô nó xẹt, tá hỏa tam tinh ra. Cái luồng điển âm dương nằm từ bên trái qua trên mặt hợp nhất để xuất phát đi lên. Nó hòa hợp với hướng Nam. Thiên đàng chỉ có lửa, chứ không có cửa chặn được. Mà luồng điển của chúng ta hòa hợp với luồng điển ở bên trên thì chỉ có rút đi lên thôi, không có đi xuống nữa.
Thế nào là niệm?
Niệm là ý niệm. Cái ý mình tưởng niệm trong sự thanh nhẹ, chứ không phải là la lô cho người ta nghe. Cái đó là khẩu khai thần khí tán, không bao giờ phát triển trong tâm thức con được. Xuất phát đó là tịnh, thanh tịnh.
Có người không cần niệm lục tự di đà mà chỉ hành thiền, soi hồn, pháp luân thường chuyển, thiền định, có mở sáu luân xa hay không?
Cái đó cũng như là thể thao nó khác. Còn cái này, cái ý nguyện về phần hồn nó phải có một cái chỗ thanh nhẹ và mục đích tiến tới vô cùng tận. Nó khác. Còn cái kia tập thể thao nó khác.
Tại sao phải niệm A Di Đà Phật và niệm Phật có gì tốt cho người thiền?
Ở đây chúng tôi có băng niệm Phật và giải thích rõ ràng. Niệm Phật để tìm lại chấn động quân bình của tâm thức, khối thần kinh sẽ ổn định và điện năng sẽ dồi dào. Cách niệm Phật của vô vi khác, nó rất khoa học. Khi niệm Phật nước miếng tuôn chảy là chứng minh máu huyết chúng ta đang lưu thông trong cơ trạng tốt đẹp. Càng niệm càng khỏe. Có một người ở San Diego, họ bị thục lưỡi, không nói được, mà họ chỉ nghe băng thôi và niệm Phật. Khi tôi đến, họ đi xe lăn tới thăm tôi. Tôi hỏi ai chị, có phải nhân điện? Nó không phải, nhờ tôi nghe băng không mà tự nhiên tôi nói chuyện được. Là cái chấn động trong cơ tạng. Nếu mà họ nghe được và họ hướng tâm về chấn động của vũ trụ quan đang hỗ trợ và cứu giúp chúng ta hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Nếu chúng ta hướng về đó, thì cái luồng điện chúng ta chỉ đi lên và giải mở sự trần trực trong nội tạng. và nó sẽ khai thông trí tuệ cho chính mình.
Soi hồn
là làm chấn chỉnh khối óc của chúng ta lại. Hai luồng điện, hai sợi thần kinh ở đây nó thông suốt vô trung ương, phát sáng.
Tại sao phải pháp luân?
Pháp luân thường chuyển là lấy nguyên khí của trời đất để khai mở cơ tạng của chúng ta. Trong cơ tạng của chúng ta là cấu trúc bởi nguyên khí của trời đất. Nguyên khí của trời đất ban chiếu, hạt gạo mới thành, thì chúng ta mới có cơm ăn. Ăn vô rồi biến sanh thủy, thủy biến sanh khí, khí biến sinh sắc, bụng đói mặt xanh, ăn no mặt hồng, đó là điển. Tất cả chúng ta là điển, phải lấy cái pháp luân thường chuyển khai mở ra, điển hòa hợp với điển, tâm của người mới ổn định. Khi mà hiệp nhất cùng trời đất thì huệ tâm mới sáng.
Tại sao phải thiền định?
Lúc luồng điển đang làm pháp luân thường chuyển mà thông nhâm đắc mạch rồi, nó chỉ có một hướng đi lên, hiệp khí cùng trời đất, lúc đó chúng ta mới thiền định. Nó hòa hợp là một, bên trên chỉ có rút chúng ta đi lên thôi, nhập định, quên tất cả những thế sự, đi theo ánh sáng vô cùng tận mà tiến hóa.
Xin Thầy cho biết sự hữu ích của soi hồn.
Soi hồn là chấn chỉnh tất cả những chấn động trên khối óc, đâu đó có trật tự, nhìn khác, bộ đầu càng ngày càng phát triển thì cơ tạng càng ngày càng phát triển theo. Bên trên đàng hoàng thì bên dưới sẽ tiến qua chung một đường lối và không vọng động nữa. Cho nên những người soi hồn một thời gian rồi bây giờ giận ai, vì tôi muốn trả thù người đó, ghét người đó, vừa soi hồn nó ra cả một chương trình, từ đầu chí cuối là hậu quả mình lãnh đủ thôi, không có làm chuyện trả thù nữa. Nó là một cơ quan quan trọng và nó sẽ giúp đỡ cho con người khai tâm mở trí và sửa tâm sửa tánh, thay đổi tất cả bên trong sự quyết hận của bộ gan.
Khi soi hồn hai cánh tay bị mỏi thì phải làm sao thưa thầy?
Hai ván cánh tay bị mỏi thì có cái phương pháp xả thiền làm cho máu nó chạy đều đó. Bóp bên này bóp bên kia thì nó chạy đều, rồi mình soi hồn lại đâu có sao đâu.
Làm sao biết được là soi hồn có kết quả đúng?
Khi mà có kết quả đúng là mình tâm tánh được thay đổi. Hồi nào giờ thích nói láo, bây giờ hết rồi. Lần lần nó sửa tâm sửa tánh, nó không có nói bậy nữa. Đâu đó nó đàng hoàng, nghiêm chỉnh, cặp mắt nó được thay đổi tốt, cái nhìn nó khác.
Để ngón tay trỏ chật ở trán để làm gì?
Những ngón tay của ta là kết hợp từ trong cơ tạng, tim gan tỳ phế thận là ngũ hành, hai bên hợp lại, luồng điển âm dương, vừa để như thế này là điển nó chạy rồi, và ý chúng ta tập trung ngay chung tim chân mày là điển nó tụ lần lần ngay chỗ đó. Lâu ngày nhắm mắt, vừa để tay lên vậy là nó thấy sáng rồi.
Nguyên tắc của soi hồn là nhìn thẳng ngay chung tim chân mày, lắng nghe điểm chạy trong tim bộ đầu, có phải vậy không thưa thầy?
Thì những người ban đầu hãy lo chuyện đời, bịt vô lỗ tai nghe ồ, chúng ta cứ theo cái tiếng ồ đó nghe, lần lần nó sẽ giải cái tiếng, nó sẽ đi ra khỏi, không còn ở trong lỗ tai chúng ta nữa, thì chúng ta bắt đầu tập trung được rồi.
Soi hồn cần bao nhiêu phút mới được?
Ít nhất là 5 phút, tới 15 phút là nhiều nhất.
Có cần làm hơn số quy định đó hay không? Và có hại gì không nếu mình làm thêm?
Không cần làm hơn, cái gì quá cũng là hư. cái nào vừa là đúng.
Nếu bị tàn tật ở mấy ngón tay, nếu muốn thiền thì phải soi hồn bằng cách nào?
Tàn tật ở tay thì phải lấy bông gòn bịt lỗ tai lại trong giờ đó.
Trong lúc soi hồn, tâm ý của mình như thế nào?
Tâm ý lúc soi hồn mà nếu mà nó vọng động hướng chuyện ngoài nhiều quá, chúng ta phải dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ý niệm chứ không phải miệng môi. Ý niệm để cái điển nó chạy đều một vòng hòa hợp tới càng không vũ trụ nó mới mở được.
Khi soi hồn mà bị nhức đầu thì soi hồn có hết được hay không?
Những người nhức đầu kinh niên dày công soi hồn thì bệnh đó tự động nó sẽ đi mất. Nhiều người đã thành công rồi.
Tu vô vi Tết có bắt buộc cúng ông Táo và cúng ông Bà hay không?
Cái đó là tục lệ hồi xưa. Người ta thấy là có cảnh trời mới có nhân gian, có thần thánh mới có người ta. Và họ tin như vậy thì cũng một phương cách phát triển nhân đạo. Biết có trời, có đất, có ông Táo, chúng ta không dám làm bậy. Ăn bậy nói bậy, ông về trời ông báo cáo thì ông Thượng Đế phạt. Cái đó cũng giáo dục con người giữ trở nên hiền, tốt chứ không có xấu. Cho nên ai cũng rộn dịp đưa ông Táo về trời để ông báo cáo những hành động xấu của chúng ta. Ta ăn năn sám hối là tu, cho nên người tu vô vi cũng thương ông Táo lắm. Cũng mà ông Táo cũng thương người tu vô vi, mà ông Thổ Thần cũng thương người tu vô vi. Người tu vô vi là dốc lòng tu sửa lấy chính mình, rất hiếm có trên mặt đất.
Của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.